chương trình Một Thoáng Hương Xưa hôm nay, Bích Huyền xin giới thiệu bài viết Giấc Mơ Việt Nam của Mai Hương. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Trần Tiến có một bài nhạc viết về đời sống của dân tộc Ra Lai và cây đàn Chapi rất dễ thương. Ông bảo, ở cái miền đồi núi ấy không có mùa đông, không có nắng mưa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy có đàn dê trắng nhởn nhơ, có mái nhà sàn. Dù ai nghèo lắm cũng có cây đàn Chapi. Và ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi mà nghe người Ra Lai gảy đàn. Nhạc sĩ Trần Tiến gọi tên ca khúc này là Giấc Mơ Chapi. Ai nghe bài hát này mà không muốn được sống như người Ra Lai, không muốn được mơ giấc mơ Chapi, có lẽ cuộc đời thường không như là mộng, cho nên con người khi ngủ thường hay nằm mơ và hay kể về giấc mơ của mình. Tuy nhiên, các khoa học gia lại bảo động vật cũng nằm mơ, và đặc biệt là loài chim cũng ngủ mơ. Có những giấc mơ của con người đã làm biến đổi cả lịch sử thế giới, như giấc mơ của Hán Minh Đế đã giúp Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, và Hoàng đế Constantinus, một vị đại đế thứ nhất, đã giúp cho Kitô giáo được phát triển ở La Mã cũng chỉ sau một giấc mơ. Nhưng đó là giấc mơ của những vị đại đế đầy quyền năng. Đối với người bình thường, thực hiện giấc mơ của riêng mình còn sẽ đạt được. Thực hiện giấc mơ cho tha nhân thường có cái giá không nhỏ. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Obama và Sơn Mỹ đã làm lễ tưởng niệm 50 năm ngày mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn bất hủ Tôi Có Một Giấc Mơ. Bài diễn văn lịch sử này đã trở thành động lực cho sự ra đời của nhiều điều luật nhân quyền sau này. Hôm đó, đúng vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, giữa một đám đông gồm 250.000 người đổ về từ khắp nơi, Martin Luther King đã đọc lời diễn từ. Rồi có một ngày, trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại cùng với nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ. Rồi có một ngày, vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở thành ốc đảo của tự do và công bằng. Tôi đã mơ giấc mơ này. Lúc đó, Martin Luther King còn rất trẻ. Ông bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 khi đang đứng trên ban công của một khách sạn để chuẩn bị dẫn đầu một cuộc tuần hành. Ông bị bắn vào hàm và một người bạn của ông có mặt lúc ấy đã thuật lại rằng ông đã nói lời sau cùng với nhạc sĩ Ben Branch, người được sắp xếp có màn trình diễn vào đêm hôm ấy, rằng Này Ben, hãy hứa với tôi là đêm nay anh sẽ chơi bài Take My Hand, Precious Love và phải chơi thật hay nhé. Bây giờ Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn lắng nghe ca sĩ Elvis Presley hát bài hát này.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to light. Take my hand, precious Lord. My
precious Lord, lingering here in my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home.
Câu chuyện của vị mục sư trẻ vào những giây phút cuối đời và lời bài hát này làm tôi nhớ đến câu chuyện của cô bé gái 17 tuổi và người anh lớn vô tình cô được quen biết. Bài hát có những câu tôi nhớ loáng thoáng: khi bóng tối xuất hiện và đêm đến gần, khi ngày đã xa đi, đã trở thành quá khứ, hãy nắm lấy tay tôi, hãy hướng dẫn bàn chân tôi. Cô bé đó tên là Yến và người anh lớn của cô là anh Lê Quốc Quân, một chiến hữu của anh Trần Văn Bá. Khi Cộng sản chiếm miền Nam, Yến đang là học sinh trường Gia Long. Cha và các anh trai của cô đều bị đi tù cải tạo. Yến rất buồn. Những giờ học chính trị của lớp, Yến chán nản, thường hay trốn ra ngoài, ngồi nhìn qua sân tennis. Ở đây, cô được gặp anh Lê Quốc Quân như một người anh. Anh đã an ủi và hướng dẫn tinh thần cô. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ mãi câu nói của anh: em đừng lo, lúc này nước đang ở trong chai thì nó phải mang hình chai, rồi có lúc nước sẽ trở thành đại dương. Ngày anh bị xử bắn cùng anh Trần Văn Bá, cô đạp xe vòng quanh thành phố trong mưa và mặc cho nước mắt rơi. Giờ đây, cô bé 17 tuổi vẫn mang theo giấc mơ của người anh lớn ngày nào, và cô hoạt động tích cực trong những công tác của cộng đồng. Những giấc mơ lớn luôn cần sự góp tay của rất nhiều người. Hoa Kỳ là một quốc gia đi đầu về những giá trị về tự do và nhân quyền. Nhưng để có được những giá trị đó, ngày hôm nay đã có rất nhiều người Mỹ chịu hy sinh cho những giá trị cao quý đó. Đến nỗi nhà thơ Allen Ginsberg đã phải kêu lên: nước Mỹ, tại sao tự do của ngươi lại tràn đầy nước mắt? Cũng đúng vào cái ngày mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn "Tôi có một giấc mơ", 24 năm sau, ngày 28 tháng 8 năm 1987, đã có những người con Việt Nam âm thầm ngã xuống cho tự do của quê hương họ. Nơi những người kháng chiến quân này nằm lại chỉ còn cách biên giới đất mẹ vào khoảng 20 cây số. Đó là Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông, những người con yêu nước hơn xa mạng sống của chính mình trên con đường đông tiến. Đó là một mùa thu ảm đạm, đau thương nhất cho những người trong cuộc. Những người còn lại đã vuốt mắt cho các chiến hữu của họ bằng sự son sắt nối tiếp con đường gian nan. Chắc chắn đã có nhiều tiếng thở dài xen lẫn đắng cay, nhưng con đường vẫn tiếp nối. bởi chưa có con đường nào dẫn tới sự tươi đẹp cho cả một dân tộc lại được trải hoa. Quý vị và các bạn, đó là ca khúc Thế kỷ này, thế kỷ của chúng ta, nhạc và lời của Kháng Chiến Quân Võ Hoàng. Tác giả bài hát này, thưa quý vị, đã hy sinh trên con đường Đông Tiến năm 1987. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục giấc mơ Việt Nam qua ngòi bút của Mai Hương. Có nhiều người Mỹ gốc Việt đã tham dự ngày tưởng niệm Martin Luther King trong ngày ông đọc bài diễn văn Tôi Có Một Giấc Mơ. Nhưng mà ít ai biết đến về giấc mơ của người lính đã nằm lại nơi biên giới Thái Lan ngày hôm ấy. Anh Nguyễn Trọng Hùng, một chiến hữu sát cánh bên cạnh Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, đã viết về giấc mơ của anh trong một lá thơ gửi về cho con như sau. Bố đi cứu nước và đợi ngày các con thành tài hồi hương kiến quốc. Có như thế, bố con chúng mình mới kiêu hãnh ngẩng mặt dưới ánh sáng mặt trời, nhận mình là giống dân Hồng Lạc. Mai Hương viết tiếp: Tôi yêu giấc mơ của Martin Luther King và tôi yêu giấc mơ của những người kháng chiến quân này, những người tha thiết với giấc mơ của mình cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ngay cả đến những giây phút cận kề với cái chết, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh vẫn thiết tha yêu cuộc sống. Tôi còn nhớ ông đã viết một câu trong bút ký của ông khi còn là một thiếu úy trẻ: Chỉ có người lính mới không sợ chết, và cũng chính người lính mới biết sự sống đáng quý đến giường nào. Xin được cúi đầu tạ ơn những người lính Việt Nam, những Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Ngô Chí Dũng, Vũ Đình Khoa, Trương Ngọc Nghi, Trần Hướng Việt. Các anh đã trao tặng cái quý giá nhất của mình để thực hiện cho bằng được giấc mơ của biết bao con dân Việt Nam. Tưởng nhớ đến các anh, chúng tôi xin nguyện cùng đồng hành, cùng chia chung ước mơ với các anh Điếu Cầy, Vi Đức Hồi, Việt Khang, Lê Quốc Quân, Trần Vũ Anh Bình, Nguyên Kha, Phương Uyên, 17 thanh niên yêu nước và rất nhiều anh chị em khác đang cọ sát với gian nan và hiểm nguy bên ngoài song sắt của lao tù. Tạ ơn các anh, xin các anh yên nghỉ. Giấc mơ Việt Nam đang được thực hiện bởi rất nhiều người trẻ hôm nay.
Vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương, ta nhớ hương quê nhà ở đó. Còn nhiều lòng than, sau tiếng súng hương buồn lặng im, là tiếng khóc thương đời biệt ly. Bên tiếng hát ru gọi. Ai đánh thức khu vườn tuổi thơ và gọi dòng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm. Từ thời loạn ly qua những lúc đêm trời bình yên, chỉ vẫn hát ru tình chờ mong, mẹ vẫn hát ru.
Thưa quý vị và các bạn, một ngày Việt Nam nhạc Chúc Hồ lời Trầm Tử Thiêng do các anh chị em nghệ sĩ trung tâm Asia hợp ca. Và với ca khúc này thì Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.
Hãy subscribe.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới. Chúng tôi mong đón nhận mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị của quý vị. Xin gửi về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc các trang nhà, trang blog, Facebook và kênh YouTube của đài. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.